Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Việt Hà và Toàn Nam Việt Ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ ba, ngày 14 tháng 5 năm 2013, từ 6:30 đến 7:30 sáng giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 41 mét. Từ 6 giờ, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh sáng nay, chúng tôi sẽ có các tin bài đáng chú ý sau đây. Công an Việt Nam sách nhiễu đội bóng Nâu U. Ngư dân Lý Sơn gặp nhiều khó khăn khi Trung Quốc điều đội tàu cá ồ ạt ra Biển Đông. Người Việt hải ngoại với thỉnh nguyện thư về hạn chế du lịch và gửi tiền về Việt Nam. Hai công ty của Việt Nam bị một tổ chức môi trường quốc tế tố cáo phá hoại môi trường. Đó là những tin bài đáng chú ý mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong buổi phát thanh sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Kính hòa và hòa ái gửi đến quý vị bản tin sáng thứ ba. Thưa quý vị, căng thẳng lại gia tăng giữa Philippines và Đài Loan. Vào ngày hôm qua, khi hàng trăm ngư dân Đài Loan kéo nhau tới cơ quan đại diện Philippines tại Đài Bắc để biểu tình về việc tuần duyên Phi đã bắn chết một ngư dân Đài Loan vào tuần qua. Tại đây, họ đã đốt cờ Phi và ném trứng vào tòa nhà đang được cảnh sát bảo vệ. Tổng thống Philippines đã không nói lời xin lỗi theo yêu cầu của Đài Bắc, nhưng chính phủ Manila có nói là người đứng đầu cơ quan đại diện Phi tại Đài Bắc đã đến thăm gia đình nạn nhân và bày tỏ sự hối tiếc. Tổng thống Aquino kêu gọi hai bên bình tĩnh và nói, vì quyền lợi của hai quốc gia mà sự việc cần giải quyết một cách bình tĩnh. Xin nhắc lại là Đài Loan dọa sẽ trả đũa bằng cách không cho công nhân Phi vào làm việc tại Đài Loan nữa. Hiện có khoảng 87.000 người Phi làm việc trong lĩnh vực giúp việc nhà tại Đài Loan và hàng năm họ gửi về nước hàng trăm triệu đô la Mỹ. Biển Đông vốn là nơi có nhiều tranh chấp lãnh hải không chỉ giữa Đài Loan và Philippines mà còn có cả Việt Nam, Trung Quốc, Mã Lai và Brunei.
Tin liên quan đến tai nạn ở Trung Quốc. Các quan chức Bắc Kinh nói nguyên nhân vụ nổ làm thiệt mạng 28 công nhân mỏ than vùng Tây Nam Trung Quốc là do thiếu thông gió, tạo khí, tích tụ gây chết người. Phương tiện truyền thông nhà nước loan tin vào ngày hôm qua cho biết ngành công nghiệp khai thác mỏ của Trung Quốc đang tiếp tục giám sát vụ việc, được cho là tai nạn gây chết người tồi tệ nhất trong ngành khai thác mỏ trên thế giới. Vụ nổ xảy ra vào chiều thứ Bảy tại một mỏ than ở tỉnh Tứ Xuyên, diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi một vụ nổ khác tại một mỏ than ở tỉnh lân cận là Quý Châu, gây thiệt mạng 12 người. Cơ quan truyền thông báo chí Trung Quốc trích dẫn lời các quan chức nói rằng công việc khai thác mỏ đáng lẽ phải tạm đình chỉ trong khi tiến hành nâng cấp kỹ thuật vì quá trình nâng cấp này tạm thời không thể phân tán khí ga dễ cháy. Tổng cộng có 108 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất tại thời điểm của vụ nổ. 18 người được báo cáo là bị thương, 8 người trong số đó trong tình trạng nguy kịch.
Ấn Độ hy vọng việc trở lại nắm quyền của cựu thủ tướng Nawaz Sharif tại Pakistan sẽ báo hiệu một mối quan hệ khả quan giữa hai xứ Nam Á kình chống nhau này, miễn là ông Sharif có thể khống chế những tướng lãnh từng loại ông khỏi quyền lực trước đây, các nhà phân tích cho biết như vừa nêu. Giai đoạn thủ tướng Sharif cầm quyền từ năm 1997 tới năm 1999 cho thấy Ấn Độ và Pakistan đụng độ giới hạn gọi là cuộc chiến Kargil, cũng như Islamabad tự tuyên bố là cường quốc nguyên tử, mấy tuần lễ sau khi New Delhi cho biết đã thử nghiệm võ khí nguyên tử. Nhưng theo các quan sát viên, thì những nhà hoạch định chính sách Ấn Độ rất muốn giao tiếp với ông Sharif và thiên về việc quy trách quân đội là gây nên căng thẳng trong thời ông cầm quyền. Ông Sharif sau đó tuyên bố cuộc chiến Kargil do người đứng đầu quân đội là tướng Pervez Musharraf phát động mà không có sự đồng ý của ông. Tướng Musharraf mấy tháng sau đó lật đổ thủ tướng Nawaz Sharif.
Tin liên quan đến Bangladesh, quân đội nước này hôm nay cho rằng họ gần như kết thúc cuộc tìm kiếm nạn nhân, nay đã lên đến con số 1.127 người, sau vụ tòa nhà 9 tầng được sử dụng làm xưởng may bị sập ở thủ đô Dhaka hồi tuần rồi. Người chủ của tòa nhà này đã bị bắt khi đang tìm đường trốn chạy sang Ấn Độ. Liên quan đến tai họa này, chính phủ Bangladesh đã cho phép công nhân ngành may mặc được thành lập nghiệp đoàn mà không cần sự chuẩn thuận trước của chính phủ. Việc thay đổi này đã được tranh đấu từ lâu bởi các nghiệp đoàn địa phương và quốc tế nhằm bảo vệ số lượng công nhân may mặc đông đảo của nước này. Còn nói thêm là ngành may mặc là một ngành quan trọng cho kinh tế Bangladesh và tiền công tối thiểu chỉ là 38 Mỹ Kim một tháng. Trong quá khứ đã có những cuộc biểu tình đình công của công nhân ngành may mặc bị chính phủ đàn áp.
Trong lĩnh vực y tế, có thêm 3 người chết ở Trung Quốc do virus cúm gia cầm H7N9, nâng tổng số lên 35 người chết vì loại chủng mới cúm gia cầm, trong khi tổng số các bệnh nhân bị nhiễm trùng tăng lên 130 người. Truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin này vào ngày hôm qua, nhưng đã không nói chi tiết về 3 trường hợp vừa mới tử vong. Tân Hoa Xã chỉ nói có một trường hợp mới mà theo Tổ chức Y tế Thế giới mô tả nhiễm phải loại virus cúm gia cầm nguy hiểm nhất được tìm thấy ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Cho đến nay, chưa có bằng chứng nào cho thấy loại virus này lây lan từ người sang người. Tân Hoa Xã nhắc lại điểm cần lưu ý là đã có 57 người bị nhiễm đã hồi phục. Các nhà khoa học Trung Quốc nói rằng virus H7N9 đã được truyền từ gà sang người. Mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới cho biết khoảng 40% người nhiễm H7N9 không tiếp xúc với gia cầm. Các trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết loại chủng mới của cúm gia cầm không thể gây ra một đại dịch, nhưng lưu ý rằng không có sự đảm bảo nào là sẽ không biến đổi và gây ra đại dịch nghiêm trọng.
Và cuối cùng, thưa quý vị, một tin vui cho vấn đề an toàn lương thực trên thế giới, được Tổ chức Lương nông Thế giới công bố vào hôm qua, là con người có thể sử dụng côn trùng để làm thức ăn. Bà Eva Mueller, Giám đốc Cơ quan Kinh tế rừng thuộc Tổ chức Lương nông Thế giới nói như thế trong một buổi họp báo tại Roma. Bà nói là việc ăn côn trùng thực ra đã là thói quen của nhiều dân tộc. Việc ăn côn trùng cung cấp nhiều chất đạm, chúng sinh sản nhanh và dễ tìm. Bà Eva Mueller cũng nói là các công ty thực phẩm có thể cổ võ việc này bằng cách đưa vào quy trình chế biến thực đơn của nhà hàng. Nhưng trở ngại lớn là khi đưa việc ăn côn trùng này vào ẩm thực phương Tây, thì phải vượt qua được ấn tượng của người phương Tây là côn trùng là những thứ không sạch sẽ.
Thưa quý vị, đội bóng nâu U, chữ viết tắt không chấp nhận đường chữ U hay lưỡi bò mà Trung Quốc áp đặt lên Biển Đông, đang bị Công an và An ninh Hà Nội ra mặt quấy phá. Hành động mới nhất là gọi phone vào gây áp lực với chủ sân bóng và sau đó đem an ninh giả dạng côn đồ vào sân uy hiếp các cầu thủ nghiệp dư này. Mặc Lâm có thêm chi tiết.
Gần 2 năm qua, đội bóng đá có cái tên rất ấn tượng Nô Diêu đã tạo sự hưng phấn trong nhiều bạn trẻ tham gia đội bóng khi vừa có thể vui chơi qua loại hình thể thao vua, lại vừa có cơ hội gặp gỡ và bàn thảo những câu chuyện nóng hổi về Biển Đông, nơi làm nên cái tên Nô Diêu, tức là không chấp nhận đường chữ U, hay nôm na hơn là đường lưỡi bò của Trung Quốc. Đội bóng Nô Diêu có lẽ hình thành từ bức xúc sau các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bị đàn áp mạnh mẽ tại Hà Nội. Nhiều nhân sĩ trí thức trong những ngày đầu tiên đội bóng được thành lập đã có mặt trên sân như một động viên cho phong trào, nơi gìn giữ những ngọn lửa yêu nước không cho chúng tắt trong những trái tim của những chàng trai, không đành lòng nhìn đất nước bị kẻ xâm lược xem thường qua cách ứng xử ngạo mạn khó chấp nhận của một nước lớn. Trong nhiều trường hợp, thành viên của đội bóng không dễ dàng chút nào khi tập trung với nhau vào những cuối tuần hay những dịp lễ, mặc dù con số thành viên và cổ động viên ngày một lớn lên. Các buổi đấu giao lưu vô hại vẫn bị theo dõi, các lần gặp nhau giữa các thành viên trên bàn cà phê vẫn không qua được các con mắt chăm chăm của an ninh các loại. Tuy vậy, Nô Diêu vẫn vững mạnh và hoạt động của nó không hề yếu đi, trái lại ngày càng phát triển hơn. Chính sự phát triển này đã làm cho an ninh Hà Nội lo ngại. Trong chiều ngày 12 tháng 5, khi đội bóng đang có cuộc đấu tại sân bóng Thành Nam thuộc quận Cầu Giấy, thì người chủ nhân của sân bóng thông báo cho đội bóng rằng Công an Hà Nội đã gọi cho anh và cho biết không được cho đội Nô Diêu thuê. Anh Dũng Vô Va, một thành viên đội bóng có mặt từ phút đầu, cho biết thêm chi tiết.
Tôi có ở sân từ đầu đến cuối, khi mà cái trận đấu của chúng tôi vẫn như mọi khi vẫn đặt sân và đá, thì được khoảng 10-15 phút thì chủ sân vừa ra bảo là ngừng trận đấu, tại vì là Thì tôi có hỏi lý do là vì sao thì anh chủ sân anh bảo là có công an của thành phố yêu cầu không cho thuê. Thì tôi hỏi là thế thì anh cho tôi xin cái số điện thoại của anh nào nói là công an thành phố. Tức là anh chỉ nghe qua điện thoại đúng không? Tức là anh không dám đưa. Anh bảo là người ta gọi điện chỉ đạo. Tôi bảo là tôi cho số điện thoại của tôi và tôi để ở đấy và tôi nói là khi nào có ai gọi điện thì nhắn ngay cho tôi vào số này. Thì tôi sẽ gọi cho giám đốc công an Hà Nội tôi hỏi. Để cho rõ ràng có đúng là lính sĩ quan của công an Hà Nội hay không, hay là hán gian của Trung Quốc là mạo danh công an Hà Nội để mà phá cái việc đội bóng người ta đá vui chơi thể thao ở trên sân này. Thế thì anh chủ sân thì anh cũng bảo vâng và chúng tôi tiếp tục đá. Trong lúc đó thì liên tục có những cuộc điện thoại gọi cho chủ sân và chủ sân cũng chúng tôi cũng tất nhiên chúng tôi không thể dừng bóng mà chúng tôi đang đá dở.
Sự việc không kết thúc ở đó, kịch bản côn đồ lại được an ninh và công an Hà Nội mang ra như trước đây từng áp dụng cho người dân Dương Nội, Văn Giang. Anh Dũng vô va kể tiếp.
Ngay sau đó khoảng vài phút thì có một đám côn đồ vác kiếm, vác dao quắm và vác kéo sắt. Có ba tên, nó khoảng một tên cầm đầu đi xe cái xe SH, xe máy không đội mũ bảo hiểm và có hai cái bao bằng đựng đồ thể thao và rơi ra cả kéo cả dao quắm. Thế thì tôi nói anh em mọi người chụp ảnh cho tôi mấy chàng này vào. Ở trong bên cạnh cổng sân chụp ảnh tất cả những chàng này vào. Mấy người mang máy điện thoại ra chụp ảnh thì là các chàng lủi chạy, tức là sợ mấy ảnh. Thì trong đó có một loạt các cái gương mặt của các sĩ quan an ninh Hà Nội có ngồi ngoài cổng thì tôi biết mặt hết rồi, tôi biết rõ ràng đấy là các sĩ quan của an ninh Hà Nội. Thì tôi nói anh em chụp tất cả ảnh vào thì chúng tôi sẽ có thư gửi cho giám đốc công an Hà Nội, thậm chí gửi cho bộ trưởng Trần Đại Quang để yêu cầu điều tra làm rõ mấy cái nhóm này giang hồ và mặc thường phục này xem có đúng là lính của sĩ quan Hà Nội không hay là hán gian của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ điều tra đấy và yêu cầu công an Hà Nội phải điều tra và làm rõ.
Đội bóng Nô Diêu được thành lập vào tháng 10 năm 2011. Sinh hoạt của đội rất tốt, có tuần chơi tới 4 trận giao lưu với nhiều đội doanh nghiệp, tổ chức như FPT, dầu khí, các trường học giao thông, bách khoa. Đến tháng 10 này thì đội Nô Diêu sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 2. Các cầu thủ rất đông và một đội Nô Diêu tại Sài Gòn cũng đã được thành lập. Riêng ở Hà Nội, có những hôm đội Nô Diêu phải thuê 2 sân chia ra làm 4 đội để tập và chơi. Số lượng người đến sân để cổ động rất đông. Có khi lên đến 60-70 người, họ mang cả vợ con, gia đình, bố mẹ đi cổ động và đã hình thành nên một thói quen lành mạnh trong khung cảnh xô bồ giữa xã hội như hiện nay. Anh Nguyễn Lân Thắng, một thành viên của đội bóng cho biết nhận xét của mình về câu chuyện áp lực chủ sân và bọn công an giả danh côn đồ này.
Cảm nhận chung thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là chính quyền có lẽ lại bắt đầu lại sắp sửa đến cái mùa có cái khả năng nổ ra biểu tình cho nên là họ lại tăng cường, họ đàn áp. Và cái thứ hai là hiện tại bây giờ những thành viên của đội bóng như là đang bị một lực lượng an ninh mới, những gương mặt mới bắt đầu theo dõi. Thì có thể là về mặt cơ cấu của an ninh Hà Nội mà theo dõi chúng tôi là họ thay đổi người. Thế cho nên là họ thay đổi phương pháp và họ có những cái hành xử hết sức là ngu ngốc ở trên sân như vậy. Chúng tôi thì cũng bình thường, cũng không sao cả bởi vì cũng quen với những cái chuyện đấy rồi. Và chắc chắn rằng là dù có đàn áp như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ tìm được những cái cách để có thể gặp nhau, để sinh hoạt, để tham gia đá bóng, cùng nhau thể hiện cái tình yêu nước, phản đối Trung Quốc, phân chiến Biển Đông.
Anh Dũng Vô Va cho biết những gì mà đội bóng sẽ làm trong thời gian tới nhằm tránh những điều có thể xảy ra tồi tệ hơn.
Cũng đang tính là anh em sẽ phải làm cái thư để gửi cho giám đốc công an Hà Nội, gồm những cái ảnh ấy để điều tra, làm rõ, yêu cầu làm rõ, nếu không thì trong tương lai nó sẽ xảy ra rất nhiều việc khác. Có thể là trong cái lúc như thế thì cái đám côn đồ gây sự thì chắc chắn là sẽ xảy ra bạo động. Vì số các cầu thủ và cổ động viên ở đây gần 100 người, rất là đông, cổ động viên rất là đông. Mà thanh niên thì không ai thể kiểm soát được cái tình huống. Thế là cái việc mà xảy ra bạo động mà các nhóm côn đồ và giang hồ bắt kiếm bắt côn đến giữa ban ngày ở giữa thủ đô như thế thì tôi nghĩ là nếu công an Hà Nội không điều tra làm rõ thì sau này nó sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề.
Dư luận đánh giá sự hỗn loạn mà công an nỗ lực gìn giữ trong xã hội đang bị một nhóm người quá khích trong ngành làm cho xấu đi. Nô Diêu là đội bóng, chứ không phải là một tổ chức chống chính phủ. Sự thiếu tế nhị sẽ đẩy những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết vào hướng đối đầu, chỉ có hại cho sự ổn định chính trị mà nhà nước luôn kêu gọi. Tuổi trẻ cộng với lòng yêu nước không dễ bị chùn chân trước các kịch bản dành cho người già và phụ nữ.
Sau đây, mời quý vị nghe phóng viên Uyên Nguyên từ Quảng Ngãi tường trình về Lý Sơn và nỗi buồn ra biển.
Như để đáp lại cuộc hội thảo vì Trường Sa Hoàng Sa và lễ khâu lễ tế lính trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, nhà cầm quyền Trung Quốc đã cho hàng chục tàu công suất lớn tiến thẳng vào khu vực Trường Sa để đánh bắt và gây hấn kể từ ngày 8 tháng 5. Người dân Lý Sơn chưa kịp vui đã phải cúi mặt buồn rười rượi vì tin này. Một thuyền trưởng từng bị Trung Quốc bắt tàu 3 lần, yêu cầu giấu tên, than thở rằng chuyến này xem như ông mất trắng, vì mùa này là mùa trúng đậm của nghề đánh bắt xa bờ. Nếu như ngư dân không được ra khơi thì nguy cơ phá sản lên rất cao, vì tiền lãi ngân hàng sẽ tiếp tục tăng, ngư dân không có thu nhập. Với người đi biển, chỉ cần một chuyến ra khơi bị bỏ lỡ xem như vụ mùa năm ấy đã thất bại. Vì mỗi năm chỉ có vài tháng thời tiết tạm ổn, trong vài tháng đó, chỉ có chừng độ 1 đến 2 tháng là đẹp trời, cá ăn lưới, đây là mùa bội thu cho cả năm. Những chuyến đi khác chỉ đóng vai trò phụ họa, kiếm thêm chút đỉnh tiền xăng dầu để bù lỗ. Ông thuyền trưởng này nói rằng kể từ tháng giêng năm nay, lượng cá mang về của ngư dân Lý Sơn vượt trội so với mọi năm nhờ thời tiết đẹp. Nhưng ông không ngờ rằng, người Trung Quốc xua hàng chục thuyền đánh cá công suất lớn xuống Trường Sa. Như vậy, chắc chắn tàu đánh cá Việt Nam đi ra đó sẽ bị bắt hoặc bị gây hấn, rất khó mà trở về an toàn, thậm chí có thể mất tài sản, mất mạng. Ông cũng hoài nghi mấy chục tàu đánh cá Trung Quốc tiến xuống Biển Đông lần này không phải là tàu của ngư dân, mà rất có thể là tàu của quân đội và cảnh sát biển Trung Quốc cải trang. Với đà này, nếu như các tàu cảnh sát biển Việt Nam đến mời họ ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, không chừng họ sẽ nổ súng và một cuộc chiến tranh trên biển sẽ nổ ra. Một thuyền trưởng khác, nội danh là người quả cảm và từng bị Trung Quốc bắt về nhốt ở đảo Hải Nam, sau đó đưa sang tận các trại giam ở Quảng Tây, Quảng Đông rồi mới trả về nước. Ông bày tỏ sự lo ngại của mình rằng rất có thể đây sẽ là lần mà ngư trường của người Việt Nam trên Biển Đông bị thu hẹp đáng kể. Có 2 lý do để ông tin rằng điều mình lo ngại là có cơ sở. Ông cho rằng nhà nước Việt Nam đã không có một tỷ lệ hợp lý giữa nội lực hành động và nội lực tuyên truyền. Nghĩa là với nhân dân, đặc biệt là ngư dân như ông, nhà cầm quyền bao giờ cũng động viên, hứa sẽ bảo vệ. Nhưng trên thực tế, nhiều lần ông bị Trung Quốc bắt tàu ngay trên ngư trường Việt Nam. Ông phát tín hiệu cầu cứu, chẳng có tàu cảnh sát biển nào của Việt Nam đến ứng cứu. Còn những tàu đánh cá đồng nghiệp thấy ông bị bắt thì lo rồ ga chạy bán sống bán chết vì sợ sẽ bị bắt lây. Dường như người Việt Nam không có tinh thần đoàn kết cho mấy trước thế lực mạnh áp đảo của kẻ xâm lấn, họ rất sợ chết. Hơn nữa, ông thấy rằng giữa nói và làm của nhà cầm quyền không tỷ lệ thuận nhau. Một lễ hội tốn quá nhiều tiền, sắp xỉ 7 tỷ đồng, tương đương với một nửa số tiền ngư dân nợ ngân hàng để sắm phương tiện ra khơi, chỉ dùng để tuyên truyền và đưa ra một thông điệp nghe rất cũ, từng là câu cửa miệng của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Điều này chỉ thêm một lần nữa chọc giận Trung Quốc, nếu như thực lực quân đội và cảnh sát biển Việt Nam trên Biển Đông không đủ mạnh để thực thi công ước quốc tế về Biển Đông, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Và điều này nguy hiểm hơn nếu như ngư dân Việt Nam quá yếu về cả phương tiện lẫn khí tài hỗ trợ trong lúc khai thác trên Biển Đông. Ông phân tích thêm rằng, giả sử thay vì nhà nước dùng khoản tiền lớn đó để làm lễ hội, thì dành nó cho việc hỗ trợ đào tạo võ thuật để tự vệ và nâng công suất tàu thuyền của ngư dân. Thậm chí biến những ngư dân Lý Sơn thành những chiến binh dự biển thực sự, với đầy đủ trang bị, thì có lẽ ngư dân sẽ không vất vả và lép vế như hiện thấy. Rất tiếc là nhà nước đã không làm thế, chỉ nói suông và tốn phí tiền bạc vào những việc không thiết thực, có tính hình thức hơn là sự thành tâm. Đồng tình với vị thuyền trưởng giấu tên này, một nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử cũng cho rằng, cuộc chơi của nhà cầm quyền Việt Nam trong lần này nghe ra có vẻ xa xỉ và không vì nhân dân. Vì những lễ hội tốn kém quá nhiều tiền như vậy chỉ có lợi cho công ty tổ chức sự kiện, và một số quan chức đầu ngành có liên quan sẽ được chấm mút thông qua đút lót, hối lộ để thông qua dự án, bôi trơn công việc. Trong khi đó, nhân dân không được gì ngoài một buổi tham dự vừa tốn kém vừa mệt mỏi, đơn giản là quảng bá du lịch và gửi thông điệp chính trị xuông, không có biện pháp và khí tài tương ứng kèm theo. Và vô hình chung, việc gửi thông điệp này đã trở thành cái cớ để đối phương tức giận và lớn tới. Lần xuất tàu hàng nặng xuống Biển Đông của Trung Quốc trong mùa khai thác tốt nhất này cho thấy Trung Quốc đã có hành động đáp trả. Nhưng thay vì chỉ nói suông, nhà nước Trung Quốc luôn kèm theo vụ lực trá hình để uy hiếp Việt Nam. chiến thuật vết dầu loan trên miền đông của Trung Quốc thêm một lần thành công và ngư trường Việt Nam tiếp tục bị thu hẹp. Một cụ bà, 78 tuổi ở huyện đảo Lý Sơn cho chúng tôi biết rằng, bà có chồng và con là ngư dân đánh bắt xa bờ. Gần đây bà có linh cảm không tốt cho họ nên nhiều lần khuyên họ bỏ nghề, nhưng bà chỉ nhận được sự khó chịu từ chồng con. Nhiều lần bà nằm chiêm bao thấy chồng con mình chết dưới tay Trung Quốc, bà rất sợ. Cụ ông, chồng của bà nói với chúng tôi rằng, giá như số tiền làm lễ hội đó để mua sắm một ít vũ khí trang bị cho ngư dân, và tăng cường lực lượng cảnh sát biển, lúc đó sẽ có một mặt trận nhân dân sát cánh với lực lượng cảnh sát biển và bộ đội biên phòng. Thế mạnh của Việt Nam trên Biển Đông sẽ được tăng hơn. Ngư dân cũng bớt sợ chết mỗi khi bị Trung Quốc gây hấn. Vì nếu như ngư dân Việt Nam nổ súng, thì lý do có vẻ chính đáng. Họ đang chống cả cướp xông vào hải phận quốc gia để cướp thành quả lao động của họ. Quan trọng hơn cả là một khi nhân dân không còn sợ hãi, bắt buộc Trung Quốc phải chung tay, thay đổi chiến thuật. Nhưng đó chỉ là giấc mơ của ngư dân, thực tế thì rất phụ phàng. Sắp tới đây, không biết ngư dân sẽ sống ra sao với đà xâm lấn như vụ bão của Trung Quốc trên Biển Đông. Và niềm vui về một lễ hội tri ân chiến binh Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn chưa kịp nguội, thì nỗi lo buồn đã đến với họ vì đang mùa hứa hẹn bội thu mà không ai dám ra khơi. Uyên Nguyên, tường trình từ Quảng Ngãi, Việt Nam.
Thưa quý vị, một chiến dịch ký tên vào thỉnh nguyện thư được một số người Mỹ gốc Việt phát động với mục đích yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ ban hành đạo luật hạn chế người Mỹ gốc Việt đi du lịch cũng như gửi tiền về Việt Nam vì nhà cầm quyền Hà Nội vi phạm nhân quyền. Sau một tháng phát động, kết quả ra sao? Và người Việt hải ngoại nói gì về thỉnh nguyện thư này? Hòa Ái trình bày trong phần sau.
Chiến dịch ký tên vào thỉnh nguyện thư này được phát động vào ngày 12 tháng 4 năm 2013. Có nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều về thỉnh nguyện thư ngay sau khi vừa được phát động. Một số những người Việt hải ngoại mà Đài Á Châu Tự Do có dịp trao đổi cho biết họ nhiệt tình ủng hộ thỉnh nguyện thư này. Một người Việt ở Mỹ cho biết vì sao ông ủng hộ.
Cái nghị này thì tôi hoàn toàn đồng ý, vì tôi thấy người Việt ở bên đây họ làm cũng, tôi phải khẳng định là cũng cực khổ chứ phải không nhá, mới có đồng tiền. Mà tôi thấy họ gửi về nhiều quá sức đi, tôi cũng có vẻ cách đây mấy năm rồi. Ở bên đấy có nhiều khi họ nhận những đồng tiền ở bên nhà mình gửi cho bà con đó, họ phung phí một cách nó không đúng cách. Nhân nếu mà chính phủ Hoa Kỳ tổng thống Obama mà ra cái trường thảo mà để hạn chế này thì tôi rất là đồng ý và ủng hộ.
Bà Tuyết Lê hiện đang cư ngụ tại Hà Lan cho biết ủng hộ tuyệt đối thỉnh nguyện thư vì bà cho rằng đây là cách để chế độ cộng sản ở Việt Nam phải thay đổi. Bà Tuyết Lê nói lên ý kiến của mình.
Ủng hộ 100%, tại vì mình về Việt Nam mình chỉ thấy những cái buồn đau, mình nhìn thấy cái cộng sản ức hiếp và đàn áp dân mình là mình còn đau lòng thêm, về đâu có cái gì vui thú đâu. Nếu mà mình vẫn tiếp tục mình gửi tiền hoặc là mình đi du lịch Việt Nam là một cách gián tiếp tay cho giúp cho cộng sản nó lớn nó mạnh hơn. Thật ra cái vấn đề này nếu như mình càng phổ biến nó rộng lớn mà có được nhiều người hưởng ứng thì rất là hay, rất tốt. Đó là một cái đòn mà có thể đánh được cộng sản.
Một bạn trẻ có cuộc sống hài lòng ở quê hương thứ hai, Anh Quốc, thường về Việt Nam trong các chuyến đi thiện nguyện, lại lên tiếng ủng hộ thỉnh nguyện thư. Trả lời câu hỏi của Hòa Ái rằng có sự mâu thuẫn nào không khi bản thân mình lại rất nhiệt tình trong việc gửi tiền về Việt Nam, cũng như hay về nước giúp đỡ cho người Việt ở quốc nội. Cô Thảo lý giải là dù nhiệt tâm đến mấy thì những giúp đỡ này cũng không hoàn toàn đến tận tay những người cần giúp đỡ thực sự. Cô Thảo nhấn mạnh vì còn có quá nhiều sự nhiễu nhương và tham nhũng, cho nên dù tích cực hỗ trợ, giúp đỡ cho người dân, nhưng vẫn không thay đổi được gì.
Chống Trung Quốc, chống Pháp, chống Mỹ cũng anh hùng hết. Thế kỷ nào lật đổ những triều đại, vua chúa nào xấu trong nước Việt Nam đều đặt được. Tại sao triều đại này không lật được? Về Việt Nam được hay không em không có quan trọng. Quê hương thứ hai của em là ở Ân Lê. Còn nếu mà về chính trị bây giờ á, thì không nên giúp cho người dân Việt Nam nghèo khổ. Tại vì nếu mình còn giúp thì chính phủ Việt Nam còn có điều kiện cưỡng ép. Người ta đỡ nghèo cho nó nghèo luôn đi. Rồi khi nó lụng bại rồi mình cứu lại họ sao?
Thế còn những người Việt hải ngoại có gia đình, người thân ở Việt Nam hầu hết lại cho rằng thỉnh nguyện thư kêu gọi phương cách này là vô lý. Một Việt kiều ở Úc lên tiếng phản đối.
Tôi du lịch là giúp gia đình, rồi biết đâu đó là việc riêng của người ta, tại sao thấy vận động ấm hết thiệt rồi. Con nói là vui duy nhất trên đời, không vận động này.
Trong khi đó, một số người Việt hiện sinh sống ở các quốc gia Đông Âu lại quả quyết rằng đây không phải là cách để thay đổi chế độ Cộng sản ở Việt Nam. Đa số người Việt từng sống với chế độ Cộng sản ở Liên Xô, Đông Đức, Ba Lan, v.v. chia sẻ rằng Cộng sản khi có tiền, họ sẽ tiêu xài, ăn chơi và tự xâu xé lẫn nhau thì mai ra mới sụp đổ được. Một Việt Kiều sống ở Cộng hòa Séc trong thời gian 1/4 thế kỷ nhận xét.
Từ cái góc nhìn của tôi thì tôi đã sống ở đây từ cái thời trước khi Cộng sản sụp đổ, thì đến khi Cộng sản sụp đổ tôi nghĩ rằng đấy là một cái cách làm có thể nói là quá cũ hoặc sai lầm. Bởi vì Cộng sản không bị sụp đổ nếu mà họ bị cô lập. Thực sự nói là họ có sụp đổ vì họ không còn đoàn kết được với nhau nữa.
Với kinh nghiệm sống chung với Cộng sản, những người Việt ở Đông Âu cho rằng cách thức hạn chế đi du lịch và gửi tiền về Việt Nam chỉ làm khổ người thân ở trong nước mà thôi. Vì thế, nếu thương thì cứ gửi tiền về giúp đỡ người nhà. Vì theo họ, nếu sống ở chế độ Cộng sản mà không có tiền thì không làm gì được và rất khổ. Những người Việt ở Đông Âu kêu gọi cần phải đối thoại với người dân trong nước để hiểu được nhu cầu của người dân cần gì nếu mong muốn nhìn thấy Việt Nam thay đổi. Những vấn đề như đàn áp tôn giáo hay nạn cưỡng chế đất đai sai trái là những vấn đề thực tiễn đến cuộc sống của người dân hiện nay. Vì thế, thay vì cấm gửi tiền về, thì nên chuyển tiền giúp những người dân này. Ông Nguyễn Gia Kiển, một trong những người thành lập Tập hợp Dân chủ Đa nguyên ở Pháp, lên tiếng không đồng ý với nội dung của thỉnh nguyện thư, với lời phân tích vì vũ khí tự vệ của các chế độ độc tài, kể cả chế độ Cộng sản Việt Nam, là bức tường bưng bít, là sự cô lập dân tộc Việt Nam để dễ thống trị. Theo ông Nguyễn Gia Kiển thì phải nên mở tung cánh cửa bưng bít đó để làm yếu chế độ Cộng sản. Việt Nam cần phải có sự trao đổi với thế giới bên ngoài. Ông Nguyễn Gia Kiển phân tích.
Tôi nghĩ rằng không nên là lầm lẫn chế tài chế độ Cộng sản Việt Nam với chế tài nhân dân Việt Nam. Bởi vì trong những cái số tiền mà gửi về Việt Nam được dùng để tài trợ cho những gia đình nghèo khó về hoặc là gặp khó khăn về mặt kinh tế.
Ông Nguyễn Gia Kiển nói là trong trường hợp chiến dịch này thành công, đưa đến việc chính phủ Mỹ giới hạn hoặc cấm đoán sự trao đổi những dịch vụ gửi tiền về Việt Nam, thì có thể tạo ra những vấn đề thương tâm về mặt nhân đạo. Tuy nhiên, ông Nguyễn Gia Kiển cho rằng nên có sự kêu gọi ký thỉnh nguyện thư để chế tài chế độ Cộng sản Việt Nam bằng cách yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ nên kiểm soát lượng tiền bẩn đã tẩy thành tiền sạch. Ông Kiển cho biết những khoản tiền tham nhũng, những khoản tiền buôn lậu, kể cả buôn lậu bạch phiến được gửi ra nước ngoài trong những vali tiền mặt, sau đó được bán lại hoặc lấy ra khỏi các ngân hàng và chuyển về Việt Nam là rất lớn. Ông Nguyễn Gia Kiển nói.
Cái thỉnh nguyện thư này nó xuất phát từ cái sự phẫn nộ sau những vi phạm nhân quyền của chính quyền Cộng sản. Có lẽ đó anh em ở bên Hoa Kỳ đó bình tĩnh một chút. Những anh em tranh đấu ở Hoa Kỳ đó sẽ làm một việc có lợi hơn nhiều. Nhưng yêu cầu chính phủ kiểm soát chặt chẽ những nguồn tiền đến từ Việt Nam.
Sau đúng tròn một tháng, thỉnh nguyện thư kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ ban hành đạo luật hạn chế đi du lịch và gửi tiền về Việt Nam, thu được 1.471 chữ ký.
Nhân ngày dành cho mẹ tại Mỹ, 12 tháng 5, Thanh Quang có bài về những người phụ nữ Việt Nam đang bị truy bức, bỏ tù vì yêu nước.
Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, nhân ngày nhớ ơn mẹ hôm Chủ nhật ngày 12 tháng 5 vừa rồi, blogger Bình Minh xin gửi những nỗi niềm chia sẻ đến tất cả các bà mẹ dân oan, các bà mẹ đang nuôi chồng trong lao tù và tất cả các em thiếu nữ đang trong nhà tù lớn nhỏ của Cộng sản Việt Nam. Chính các em, chính các bà mẹ là những người chiến sĩ không tên tuổi đang tiếp tục viết những dòng sử bi tráng cho dân tộc Việt Nam. Nhân ngày mẹ, blogger Bình Minh hỏi giới cầm quyền trong nước rằng lương tâm các người ở đâu,
Và tác giả hỏi tiếp.
Dòng lệ của mẹ, dòng lệ của con, đến khi nào mới được hòa lẫn trên má, trên môi? Hòa bình sum họp là như thế này đấy ư, khi mà cả triệu người bị chia lìa, ly tán vì nhà tù cộng sản. Nghĩ đến tâm can của những người mẹ đau khổ khi các cô con gái bị hành hạ, đánh đập trong tù, tôi cũng muốn gào to như mẹ Phương Uyên, lương tâm các người ở đâu? Rồi với vết cháy của điếu thuốc trên trán người mẹ, chiếc răng gãy của người em, chắc chắn Hoàng Vi cũng phải gào to, lương tâm của các người ở đâu? Sẽ có thêm bao nhiêu em thanh niên, thiếu nữ nữa sẽ bị tù tội như Phương Uyên, sẽ bị đánh đập đổ máu như Nguyễn Hoàng Vi, như cô em gái Nguyễn Hoàng Vi, và những thanh niên, nam nữ không tên tuổi khác.
Lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do mới đây, một thanh niên đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam và đang tạm trú tại Úc là Trương Quốc Việt có lưu ý rằng
công an đã tìm cách gia tăng đàn áp, bắt bớ, cụ thể như là gia đình của chị Nguyễn Hoàng Vi đã bị công an cộng sản Việt Nam đánh đập rất là dã man. Trường hợp của em Nguyễn Phương Yên đã bị công an cộng sản Việt Nam đánh đập dã man ở trong tù. Nhưng mà nếu chúng càng mạnh tay thì lòng dân sẽ càng phẫn uất. Chúng ta hãy lên tiếng để bảo vệ anh Nguyễn Văn Hải, chị Tạ Phong Tần và nhiều nhà tranh đấu dân chủ khác tại Việt Nam đang bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đàn áp.
Và Trương Quốc Việt khẳng định
những người thanh niên thế hệ trẻ Việt Nam nguyện với tổ quốc đem cái tấm thân này để đền đáp dân hiến cho một nền độc lập, tự do và dân chủ thực sự tại Việt Nam.
Trước tình cảnh Nguyễn Hoàng Vi và Nguyễn Phương Uyên bị dập liễu vùi qua như vậy, nhà văn Hồ Đình Nghiêm từ Canada không khỏi xót xa và thương cảm rằng
nhà nước Việt Nam đã mạnh tay tàn phá mọi thứ, kể cả việc chẳng ngần ngại khi muốn hủy diệt nhan sắc một người con gái. Mình không thể nhẫn tâm trưng lên cho bạn xem những tấm ảnh xấu xa khác, bởi mình tôn trọng Nguyễn Hoàng Vi. Em gái cô, Nguyễn Thảo Chi, bị công an đánh gãy mất nhiều răng, môi sưng, máu chảy đẫm ngực áo. Mẹ cô thì bị chúng dùi điếu thuốc đang hút vào mặt cháy bỏng.
Hành động như vậy khiến nhà văn Hồ Đình Nghiêm không khỏi phẫn nộ, mà nêu lên câu hỏi đại ý rằng bạn là người hai thú. Và ông nói thêm rằng câu hỏi đó được giống lên trên những vùng đất còn biết đến tình người. Họ e dè, đắn đo, rung tay, dằn vặt, tự vấn lương tâm. Nghĩa là những thứ tủng mủng vụn vặt đó không hề có trên đất nước mang tên Việt Nam. Qua bài Made in Vietnam, nhà văn Hồ Đình Nghiêm bày tỏ nỗi niềm thương cảm cho thiếu nữ yêu nước Nguyễn Hoàng Vi, rằng người ta thường có khuynh hướng khi dễ những thứ Made in Vietnam. Nhưng một thiếu nữ Việt Nam như Nguyễn Hoàng Vi thì mình cực lòng chẳng biết dụng chữ nào khác ngoài hai chữ ngưỡng mộ, hai chữ đáng quý. Blogger David Thiên Ngọc nêu lên câu hỏi rằng nếu không thay máu quỷ vào xác người, thì làm sao có cảnh những cánh tay và thân hình hộ pháp mà đang tâm dán thẳng hết sức những đoàn thù vào thân xác, vào mặt của những cô gái chân yếu tay mềm như một cành hoa ở tuổi đôi mươi, gây gãi nhiều răng và máu đổ đầy áo. Châm điếu thuốc đang cháy đỏ vào mặt người già đáng tuổi mẹ của mình. Qua bài viết cho Phương Uyên và tuổi trẻ yêu nước Việt Nam, blogger David Thiên Ngọc tâm sự rằng trước khi viết những dòng này cho những người trẻ yêu nước ấy, tác giả xin ngã mũ nghiêng mình chào các em với lòng bái phục, dù tác giả đi trước các em hơn một thế hệ trên quãng đường đời. Yếu tố mà theo David Thiên Ngọc không nói lên được điều gì khi mình chưa dấn thân vào con đường chông gai, máu lửa mà các em đang tiến bước. Tác giả cho biết ông từng có những đêm dài thức trắng, lật từng trang sử dân tộc, đọc từng dòng trong suốt chiều dài lịch sử, để thấy lại những hình ảnh cùng toàn cảnh mà các anh hùng, anh thư của dân tộc Việt, từ ngày lập quốc cho đến tiền bán thế kỷ 20, đã đáp lời sông núi, đứng lên diệt thù trong giặc ngoài, thì chưa có trường hợp nào, triều đại nào mà các thế lực gây hại cho nhân dân, giết chết nhân dân, thế nhưng không hề một chút rùng tay thương xót, lại chính là những người cùng chung một quyết sống với toàn dân, lại chính là cái triều đại xưng là thai trời, là phụ mẫu chi dân gây ra. Ngay cả những kẻ đang tâm cộng rắn cắn gà nhà như Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc cũng chưa bao giờ hành hạ người dân như hiện nay. Tác giả David Thiên Ngọc nhận xét.
Đọc sử xưa tự hào cho dân tộc, nhìn thẳng vào hoàn cảnh đất nước Việt Nam hiện nay, từng giờ trôi qua, tôi lại thấy quá xót xa và máu sôi sùng sục. So với hơn 4.000 năm lịch sử, chưa lúc nào đất nước Việt Nam đen tối như lúc này. Nghịch cảnh oái âm như hiện tại, dân tộc đau khổ chưa từng có, chớ trêu và mỉa mai thay cái thế lực cường quyền giết hại nhân dân, áp bức gông cùm nghĩa sĩ, đầy đọa con dân tuổi trẻ yêu nước thương nòi, không tiếc xương máu đổ ra để bảo vệ non sông, đem lại hạnh phúc cho đồng bào ruột thịt. Lại chính là những đứa con của mẹ Âu Cơ đã dâng trái tim và linh hồn cho quỷ dữ. Lại chính là cái triều đình, cái chính quyền mà tự xưng là của dân, do dân và vì dân.
Trong hoàn cảnh quê hương hiện nay, tác giả cảm thấy đau khổ và xót thương thay cho tuổi trẻ yêu nước Việt Nam. Tuổi trẻ và cả sĩ phu trí thức yêu nước đang lâm cảnh khó khăn nghiệt ngã là lòng yêu nước đã và đang bị cầm tù. Khi họ bày tỏ tinh thần ái quốc lại bị gán cho là phản động, bày tỏ lòng căm thù hai biểu tình chống giặc ngoại xâm lại bị quy kết là thế lực thù địch. Để viết Thiên Ngọc Cao Gia.
Kẻ bán nước đã hoàn toàn thay máu, trái tim và linh hồn đã dâng cho quỷ dữ. Có như thế mới có những đoạn giống như phim mà côn đồ đánh đập Phương Uyên bầm dập trong tù. Trong lúc Phương Uyên đâu thiếu sự hiền hòa và nhân ái, cùng tầm hiểu biết của một sinh viên ở tuổi 20 đối với mọi người và tất nhiên không phải là đối tượng để tranh giành vật chất thấp hèn hầu phục vụ cho bản thân đối với bọn côn đồ cặn bã của xã hội, nơi địa ngục trốn trần gian dành riêng cho hạng mặt người dạ thú.
David Thiên Ngọc nêu lên câu hỏi rằng, thù địch với ai? Cả dân tộc này thù địch với ai nếu không phải là thù đối nghịch với bọn xâm lược phương Bắc? Và những kẻ nào, thế lực nào đối nghịch với nhân dân, tức là kẻ thù của dân tộc. Nhắc tới đối nghịch với nhân dân, tác giả không quên đề cập tới hành động của những kẻ thay máu quỷ vào xác người, là trấn lột áo quần để làm nhục Nguyễn Hoàng Vi, đánh đập nhà yêu nước này cùng người thân, khiến họ khó tránh bệnh hậu, hành hung dã man vợ con mục sư Nguyễn Công Chính, hành hạ blogger Tạ Phong Tần mà không bút mực nào kể xiết, khiến thân mẫu của Tạ Phong Tần là cụ bà Đặng Thị Kim Liên uất ức phải tự thiêu để tố cáo tội ác của những kẻ thay máu quỷ vào xác người. Đọa đài biệt giam các blogger Tạ Phong Tần điếu cày, bí mật chuyển họ tới nơi rừng sâu núi thẳm, hành hạ người thân của những nhà bất đồng chính kiến theo kiểu tru di tam tộc. Những tình cảnh như vậy có lẽ khiến cho nhà báo, nhà thơ yêu nước Nguyễn Đắc Kiên không khỏi thốt lên những vần thơ. Hãy nhìn thẳng vào mắt kẻ bắt anh, hỏi hắn xem có mẹ cha tiên tổ. Hãy nhìn thẳng vào mắt kẻ bắt anh, hỏi hắn xem có vợ con nòi giống. Hãy nhìn thẳng vào mắt kẻ bắt anh, hỏi hắn xem phải chăng cha ông chưa bao giờ đổ máu. Hỏi hắn xem đất dưới chân đang da diết kêu ai. Và trong khi nhà báo Nguyễn Đắc Kiên thân tặng những người biểu tình yêu nước vì Hoàng Sa Trường Sa, rằng hãy ngẩng mặt lên, cho tôi thấy đôi mắt bạn, không cần hét hò, xin hãy cứ lặng im. Đất mẹ có nói gì đâu, đất mẹ biết hết rồi. Thì nhà thơ Gia Hiền xem chừng như cũng không quên tặng những kẻ hàng với giặc, rằng thế hệ tôi một thế hệ cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mong người khác. Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược, chỉ ngẩng đầu vì đôi lúc phải cạo râu.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực, hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổ chức Global Witness vừa công bố phúc trình về tình hình hai đại công ty của Việt Nam là Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sang Campuchia và Lào phá rừng để trồng cao su, gây nên những tác hại đến môi trường và cuộc sống của người dân địa phương. Những điểm đáng chú ý của báo cáo đó là gì? Gia Minh có bài tìm hiểu sau đây.
Báo cáo có tên Rubber Barons, tạm dịch là những vị vua cao su, dài 49 trang khổ giấy A4, được chính thức công bố vào lúc 7 giờ sáng ngày 13 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Báo cáo chỉ rõ đích danh Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là một trong những tác nhân gây nên cuộc khủng hoảng thu hồi đất tại hai quốc gia lân bang Campuchia và Lào. Làm thế nào mà hai tập đoàn này có thể được chính quyền địa phương chuyển nhượng cho những khu đất rừng lớn để chặt gỗ đi, lấy đất trồng cao su? Global Witness nêu ra rằng, hai tập đoàn này có mối quan hệ chặt chẽ với tầng lớp chính trị lãnh đạo tham nhũng và giới tài phiệt tại hai quốc gia đó. Chính hai thế lực này là lá chắn vững chắc để Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam không bị phạt khi vi phạm các quy định nghiêm ngặt về bảo vệ rừng của nước chủ nhà. Global Witness nhận định rằng, do giá cả cao su tăng cao và nhu cầu trên thị trường thế giới đối với mặt hàng cao su cũng mỗi lúc một lớn, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, khiến những đại công ty như Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tìm sang Campuchia và Lào để mở rộng đất trồng cao su. Đó là hai nơi mà đất đai còn nhiều, trong khi ở Việt Nam thì hầu như không thể mở rộng diện tích cao su được nữa. Thống kê mà Global Witness đưa ra cho thấy, tính đến cuối năm ngoái, Campuchia đã cho thuê 2.600.000 hecta đất, trong số này gần phân nửa là để trồng cao su, Lào thì cho thuê ít nhất là 1.100.000 hecta. Phía Global Witness trưng ra bằng chứng là đã thấy những văn bản của chính phủ liên quan đến các khu tô nhượng vừa nói với tên của những người được giao đất. Sau khi nhận được giấy phép cho những khu tô nhượng, hai tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiến hành công việc phá rừng lấy đất trồng cao su. Việc phá rừng không chỉ nằm trong phạm vi được nhượng mà còn ra khỏi khu vực đó. Có cáo giác nói Hoàng Anh Gia Lai hợp đồng với một tay tài phiệt Campuchia để khai phá rừng, chế biến gỗ lấy từ khu khai phá đó. Những công ty con của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai dường như đều có mối quan hệ với các quan chức chính phủ của Campuchia, cũng như hợp tác làm ăn với những nhóm thần thế chuyên đốn gỗ lậu. Global Witness nói rằng, cơ quan chức năng Lào và Campuchia cấp giấy phép tô nhượng đất đai tại hai quốc gia và họ không tuân thủ luật lệ của chính nước họ. Khi mà cả hai tập đoàn này có những vi phạm luật pháp của nước chủ nhà lúc tiến hành hoạt động phá rừng để trồng cao su tại những khu đất tô nhượng như thế, chính quyền sở tại cũng phớt lờ đi, không trừng phạt. Báo cáo của Global Witness cũng lần đầu tiên phơi bày cho thấy vai trò của những định chế tài chính liên quan hoạt động của các tập đoàn như Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Lào và Campuchia. Theo Global Witness, thì Deutsche Bank có cổ phần nhiều triệu đô la trong hai tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Công ty tài chính quốc tế IFC thuộc Ngân hàng Thế giới cũng có khoản đầu tư vào Hoàng Anh Gia Lai. Những khoản đầu tư như thế bị lên án là trái ngược với những cam kết công khai của cả hai định chế về mặt đạo đức và phát triển bền vững. Cụ thể, IFC hiện đầu tư gần 15 triệu đô la vào một quỹ ở Việt Nam, và quỹ này nắm giữ gần 5% cổ phần của Hoàng Anh Gia Lai. Báo cáo nêu thêm một vài dữ liệu nữa như Deutsche Bank có nhiều mối quan hệ với Hoàng Anh Gia Lai, trong đó có 3.400.000 cổ phần của công ty này trị giá chừng 4,5 triệu đô la. Số cổ phần mà Deutsche Bank nắm tại công ty Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là 1,2 triệu cổ phần trị giá 3.300.000 đô la Mỹ. Bí mật công ty được cho là một yếu tố quan trọng giúp cho Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam che giấu những phần hùn trong các công ty khác, từ đó giúp cho họ lách được những giới hạn mà quy định đề ra. Theo Global Witness, thì những hoạt động của hai tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng các công ty con hay dây mơ rễ má trong hoạt động khai thác cao su tại Campuchia và Lào đang tàn phá cuộc sống của người dân bản xứ và phá hoại môi trường. Trên thực tế, dân chúng địa phương mất đi những diện tích đất và rừng bao la khiến họ phải đối mặt với sự nghèo đói. Những khu rừng thiêng và đất đai chôn cất của họ đã bị phá hủy. Bà Megan McInnes, tác giả của báo cáo, trình bày lại duyên do mà Global Witness biết đến hoạt động của hai tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sang Lào và Campuchia khai phá rừng ở đó để trồng cao su.
So when we began doing research for our Global Witness report, Rubber Barons, We started off by looking at who were the main investors in rubber in Cambodia.
Khi chúng tôi bắt đầu làm nghiên cứu cho Global Witness về những ông vua cao su, chúng tôi bắt đầu xem xét đến những tài liệu về những nhà đầu tư cao su lớn tại Campuchia và Lào. Chúng tôi biết rằng vấn đề các nông trường trồng cao su tại hai nước này đang là một vấn đề ngày càng gia tăng xét về phương diện thu hồi đất, cuộc sống người dân và tình trạng phá rừng. Chúng tôi phát hiện ra Việt Nam là nhà đầu tư lớn về cao su tại cả hai nước Campuchia và Lào, và những công ty thuộc tập đoàn HAGL và VRG là những đơn vị có vai trò đáng kể, nên chúng tôi bắt đầu tìm hiểu về hai tập đoàn đó.
Cách thức tiến hành điều tra hoạt động của hai tập đoàn này tại hai nước Campuchia và Lào được bà Megan McInnes cho biết như sau. McInnes trình bày như sau.
So Global Witness has been undertaking research for this project for more than 12 months. Our findings is the result of a combination of field studies.
Global Witness tiến hành điều tra và báo cáo những ông vua cao su trong khoảng thời gian hơn 12 tháng. Hoạt động bao gồm những chuyến đi thực địa đến tại những khu tô nhựa, và tại đó chúng tôi nói chuyện với người dân sống gần nơi đó. Chúng tôi sử dụng những tài liệu có sẵn về hai tập đoàn HAGL và VRG. Thế rồi chúng tôi sử dụng các tài liệu liên quan về tô nhượng, về chính sách phát triển cây cao su từ phía ba chính phủ Campuchia, Lào và Việt Nam.
Báo cáo của Global Witness cũng nêu rõ hiện còn thiếu những quy định quốc tế nhằm có thể ngăn chặn các công ty và định chế tài chính góp phần gây nên nạn thu hồi đất tại những quốc gia nghèo khó nhất thế giới. Global Witness đề xuất một số hành động cần phải thực hiện. Trước hết, nhà cầm quyền hai nước Campuchia và Lào phải hủy tô nhượng dành cho các công ty được nêu danh. Cả hai chính phủ phải ngưng mọi hoạt động có liên quan đến Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để tiến hành điều tra và khởi tố mọi hoạt động phi pháp khi phát hiện được. Ngân hàng Deutsche Bank và Công ty Tài chính Quốc tế IFC cần có những biện pháp khẩn cấp bảo đảm Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tuân thủ những quy định về pháp lý, xã hội và môi trường đề ra. Hai tổ chức tài chính này phải chuyển hết các khoản đầu tư từ Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ra nếu như hai tập đoàn này không tuân thủ mọi cải sửa trong vòng 6 tháng. Trong quá trình tiến hành điều tra, người của Global Witness từng đến gặp cả hai tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, nêu ra những chứng cứ mà họ có được về tình trạng khai phá rừng để trồng cao su tại những khu tô nhượng ở Campuchia và Lào. Thế nhưng thật dễ hiểu là những bằng chứng không hay cho hai tập đoàn đó đều bị bác bỏ. Bà Megan McInnes cũng dự liệu là khi báo cáo những ông vua cao su được chính thức công khai, thì hai tập đoàn này cũng sẽ lại bác bỏ. Global Witness biết điều đó, nhưng theo lời bà Megan McInnes, thì Global Witness chắc chắn đó là những bằng chứng không thể nào chối bỏ được và tổ chức này sẽ có những bước tiếp theo.
Firstly, we should say that yes, indeed, we have been engaging with Hoàng Anh Gia Lai and the Vietnam Rubber Group since August 2012, trying to present the evidence to them.
Trước hết, khi tiến hành làm nghiên cứu, chúng tôi đã liên hệ với HAGL và VRG kể từ tháng 8 năm 2012, trình cho họ những chứng cứ và hỏi biện pháp họ sẽ giải quyết các tình trạng gây nên như thế nào. Cho đến nay, họ chưa hề có hành động gì và bác bỏ những vấn đề được nêu ra. Tuy nhiên, chúng tôi rất tự tin về những chứng cứ mà chúng tôi thu thập và nêu ra trong báo cáo. Những chứng cứ đó rất mạnh và được thu thập qua những kiểm tra kỹ lưỡng từ cộng đồng. Những chứng cứ về việc hai tập đoàn này đã không tuân thủ luật lệ tại Campuchia và Lào là không thể chối cãi được. Trong những tài liệu công khai được báo tại thị trường chứng khoán London, HAGL cho thấy có những điều không tuân thủ luật pháp tại cả hai nước Lào và Campuchia, nên chắc chắn họ sẽ không thành công khi bác bỏ những chứng cứ mà chúng tôi nêu ra. Về những việc sẽ làm sau khi công bố báo cáo, chúng tôi sẽ đến Việt Nam vào đầu tháng 6 này. Chúng tôi hy vọng lúc đó sẽ gặp lại được cả hai tập đoàn để cùng thảo luận về những chứng cứ được nêu ra, tiếp tục thảo luận những biện pháp mà họ làm để giải quyết những vấn đề gây ra tại Campuchia và Lào. Chúng tôi cũng sẽ làm việc về những hoạt động có liên quan đến Deutsche Bank và IFC. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ trình bày vấn đề với Tổ chức Liên Hiệp Quốc để bàn thảo cách thức giải quyết việc thu hồi đất không chỉ liên quan hai trường hợp cụ thể HAGL và VRG mà là trên phạm vi toàn cầu. Nên chú ý là khi so sánh với hai ngành khai khoáng và rừng đã có những quy định chặt chẽ đối với các công ty, thì những ngành công nghiệp như cao su vẫn chưa có những quy định về mặt luật pháp khiến gây quan ngại. Do vậy, chúng tôi sẽ thúc đẩy những tổ chức quốc tế đưa ra quy định và luật để ngăn chặn tình trạng tương tự xảy ra trong tương lai. Một số đề nghị trước mắt đối với những tập đoàn đang gây ra thảm cảnh cho người dân địa phương khi đất đai bị thu hồi, khiến mất phương kế sinh sống là phải bồi thường thỏa đáng cho họ. Và các tập đoàn phát triển cây cao su như HAGL và VIG phải tuân thủ các quy định về môi trường và luật pháp trong hoạt động của tập đoàn.
Xin phép được nhắc lại, Global Witness là tổ chức được thành lập từ năm 1993. Trong suốt 19 năm qua, Global Witness tiến hành những chiến dịch tiên phong ở các nơi xảy ra những xung đột liên quan đến tài nguyên thiên nhiên, tham nhũng, môi trường và cả vi phạm quyền con người. Global Witness tiến hành điều tra và đưa ra ánh sáng tình hình tham nhũng ở những nơi có nguồn tài nguyên phong phú như gỗ, khoáng sản, dầu mỏ, kim cương, v.v. Một trong những mục tiêu là giải lời nguyền tài nguyên, giúp người dân sở tại được hưởng phần công bằng từ nguồn lợi trời cho đó. Ngoài ra, việc khai thác phải hợp lý, không vì lòng tham mà tận thu đến mức tàn phá, như những công ty bị nêu danh trong báo cáo vừa mới công bố của Global Witness thực hiện lâu nay.
Mời quý vị theo dõi phần tin tóm lược.
Căng thẳng lại gia tăng giữa Philippines và Đài Loan vào ngày hôm qua, khi hàng trăm ngư dân Đài Loan kéo nhau tới cơ quan đại diện Philippines tại Đài Bắc để biểu tình về việc tuần duyên Philippines đã bắn chết một ngư dân Đài Loan vào tuần qua. Tại đây họ đã đốt cờ Phi và ném trứng vào tòa nhà đang được cảnh sát bảo vệ. Các quan chức Bắc Kinh nói nguyên nhân vụ nổ làm thiệt mạng 28 công nhân mỏ than ở vùng Tây Nam Trung Quốc là do thiếu thông gió, khí tích tụ gây chết người. Ấn Độ hy vọng việc trở lại nắm quyền của cựu thủ tướng Nawaz Sharif tại Pakistan sẽ báo hiệu một mối quan hệ khả quan giữa hai xứ Nam Á kình chống nhau, miễn là ông Sharif có thể khống chế những tướng lãnh từng loại ông ra khỏi quyền lực trước đây, các nhà phân tích cho biết như vừa nêu. Quân đội Bangladesh nói rằng họ gần như kết thúc cuộc tìm kiếm nạn nhân, nay đã lên đến con số 1.127 người chết sau vụ tòa nhà 9 tầng được sử dụng làm xưởng may bị sập ở thủ đô Dhaka hồi tuần rồi. Có thêm 3 người chết ở Trung Quốc do virus cúm gia cầm H7N9, nâng tổng số lên 35 người vì loại chủng mới cúm gia cầm, trong khi tổng số các bệnh nhân bị nhiễm trùng tăng lên 130 người. Một tin vui cho vấn đề an toàn lương thực trên thế giới được Tổ chức Lương nông Thế giới công bố vào hôm qua là con người có thể sử dụng côn trùng để làm thức ăn.
Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại những chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên diễn đàn trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website tiếng Việt rfa.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 22, 25, 31 m từ 9 đến 10 giờ. Tam Ban và Việt Hà xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày tốt lành. Thank you.
nghe chẳng xóa nỗi niềm, miền không lên tiếng. Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao, chìm trong nỗi đau. Tình em quá lớn với những đam mê, làm nên oan trái, sống gieo ngạo nghề, hái âu không về. Trên đời đừng thầm than khóc ngàn lần với tôi, cùng tôi biển chết, cùng em biển tan. Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cả, cùng tôi biển chết.
Have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.